xin ngửi một cái mùi khác thì cũng làm được như vậy. Thì tới khi họ đi qua một chỗ của một cái người luyện đạo khác thì họ cũng xin thử như vậy. Thì ông kia ông mới nói là quý vị hồi sáng đã ăn rồi nhưng mà trưa nay đã ăn gì chưa? Thì ông khách ông nói là chưa. Ông nói là thôi được. Thì ông mới đem kêu người đem ra một cái dĩa, rồi ông mới nói là cho tôi mượn cũng một cái khăn. Thì phủ cái khăn trên dĩa, thì nhắm mắt một lát, cái em biết không, thì từ từ trong cái khăn đó, nó không hiểu cái chuyện biết sao, nhưng mà khi lật cái khăn ra thì trong đó đã có hai ổ bánh mì. Và họ xé ăn thiệt, ăn thấy hương vị bánh mì đang hoang, ăn thật tình no bụng. Thì sau khi mà thấy dường như là phép lạ đó rồi á, thì mấy cái người mà Tây Phương này họ mới yêu cầu giải thích. Họ nói là những cái điều này nếu tụi tôi không có tận mắt thấy thì tụi tôi không thể tin được. Nhưng mà rõ ràng tụi tôi thấy và ăn bánh mì và thật sự bây giờ no bụng, cho nên không thể không tin. Nhưng mà xin Ngài làm ơn giải thích. Thì ông này ông nói không có gì lạ hết trơn á. Thì khoa học các ngài, tại vì những cái tài liệu này nó mới đây, thì khoa học đã tiến bộ rồi. Ông nói là khoa học các ngài đã tiến bộ và đã biết rằng vật chất, cái phần nhỏ nhất á, nó không phải là vật chất nữa. Có nghĩa là nó rất nhỏ, rất nhỏ. Thì khi mà rất nhỏ như vậy thì cái bức tường mà chúng ta thấy là một cái vật ngăn ngại này, sự thực trong đó nó có lỗ trong không? À, và mình thấy nó tĩnh, nó ngăn ngại, nhưng mà nó là những cái hạt đang xoay. Huống nữa là sóng, phải không, là điện à, nó không bao giờ dừng hết trơn á. À, thì như vậy khi mà tôi muốn làm cái ổ bánh mì thì tôi chỉ đơn giản là đi lấy những cái chất liệu của bánh mì, thì nó cũng là hạt thôi, nó cũng là điện tử thôi à, rồi tôi mới gom đem những dùng cái năng lực tư tưởng à, tôi lấy những cái hạt đó về đây. À, rồi tôi mới dùng năng lực tư tưởng, tôi kết hợp nó lại. Thì tại vì một ổ bánh mì mình không thể đem qua bức tường này được, nhưng mà khi mà nó là những cái vật thể rất nhỏ như vậy thì nó đi qua cái tường và nó để trên cái dĩa, rồi ổng mới dùng tư tưởng, năng lực tư tưởng, ổng kết nó lại thành cái ổ bánh mì. Và khi kết nó lại thì nó thành ổ bánh mì. Thì cùng một cách như vậy với cái mùi hương cũng là như vậy. À, như vậy thì ở đây đang nói cái gì? Đang nói cái gì vậy hả? Quên mất tiêu. Đang nói cái gì? À, tương tức, tương nhập, không ngại, dung hợp, pháp giới, không chướng ngại. Thì những cái việc như vậy á, là mình thấy không tin được, nhưng mà tất cả những cái này chỉ vì cái tri thức của mình nó không hiểu thấu, chứ không phải các cái vận hành đó không có. À, và chỉ vì mình không có được một cái năng lực tinh thần để mình biết việc này và để mình vận dụng, cho nên mình tưởng không có. Thì pháp giới Hoa Nghiêm cũng như vậy. Khi mà nói hạt bụi trong thế giới, thế giới trong hạt bụi là gì đó, nó ra ngoài cái tri thức, nhưng mà không phải không có. Trên đây đốn tiệm đều y cứ Phật, thể theo giáo mà nói. À, thì những cái điều mà vừa nói á, là nói theo Phật, nói theo những cái người căn cơ bậc thượng thượng, những vị đại Bồ Tát, thể theo giáo mà nói. Còn nếu mà nói theo căn cơ, cái chữ đến này á, mấy em có thể sửa thành chữ nói theo, nguyên gốc nó là chữ tựu. À, có nghĩa là nếu mà nói về cái nghĩa, nói theo căn cơ, thể theo ngộ tu, thì ý lại sai biệt. À, nãy giờ là nói chuyện chư vị đại Bồ Tát, còn bây giờ trở về lại cái chuyện phàm phu chúng mình, thì nói theo căn cơ, tu phải có ngộ, có chứng, có đốn, có tiệm, thì cái ý nó sai biệt. Thì như trước trình bày, chư gia có nói: trước nhân tiệm tu, thành công mới hoắc nhiên đốn ngộ. À, trở lại mình thì phải trước á, có tiệm tu, dần dà thành công rồi mới đốn ngộ. Đốn ngộ thì tức thì, nhưng mà không có cái tiệm thì không có cái đốn này. Ví dụ như mình chặt cái thông, mình chặt củi, chặt gốc cây, thì khi nó ngã, nó ngã một cái rầm, phải không? Chạy không kịp cũng không xong với nó. Nhưng mà khi chặt thì em phải chặt từng nhát, từng nhát, phải không? Mà mình cưa cũng vậy, phải cưa vô lần lần, thì cái lần lần đó gọi là tiệm. Còn cái khi cái cây nó ngã một cái rầm thì gọi là đốn. Tu cũng vậy, trước phải tiệm tu, rồi dần dà nó mới đốn ngộ. Và cái công phu tu tiệm này không thể một ngày một bữa, không thể một đời, mà là rất nhiều đời. Ngài Huệ Lăng ở Trường Khánh, năm 13 tuổi là đã xuất gia. Rồi sau đó Ngài đi khắp các thiền hội, cuối cùng đến chỗ thiền sư Tiếp Phong. Và Ngài qua lại thưa hỏi ngót 20 năm, ngồi rách 7 cái bồ đoàn mà vẫn chưa sáng. Ở đây chúng ta mới rách sơ sơ một hai cái mà quý vị đã nhận ra được rồi. Như vậy chắc là giỏi hơn Ngài Huệ Lăng, phải không? Thì Ngài Huệ Lăng sau bao nhiêu năm thưa hỏi như vậy vẫn chưa sáng. Một hôm sư cuốn rèm và bỗng nhiên đại ngộ. Thì khi ngộ, Ngài mới làm bài kệ: rất sai cũng rất sai, vừa cuốn rèm lên thấy thiên hạ. Có người hỏi ta là tông gì, cầm cây phất tử nhằm miệng đánh. Thì vì Ngài đã đi tham vấn bao nhiêu năm, tới bây giờ cái mà ngộ này nó đốn, đốn phải không quý vị? Vừa cuốn rèm lên thì liền sáng đạo, đại ngộ. Thì cái chuyện mà tham vấn á, thưa hỏi, nó có ích gì trong cái chuyện nhận ra cái chân thật của mình không? Đó. Cho nên Ngài mới nói là rất sai cũng rất sai. Cái chuyện này là cái chuyện không thể do thưa hỏi mà được. Và bây giờ vừa cuốn rèm lên thì thấy hết. Và khi đó nếu hỏi, hỏi ta là tông gì, thay vì trả lời cầm cây phất tử nhằm miệng đắng, là trả lời cũng không ích gì cả. Đánh cho một cái, thứ nhất là cho chừa cái tật hỏi, và thứ hai là nếu lợi căn lợi trí ngay cái đánh đó, biết đâu nhận ra cái chỗ của mình. Thì cái mà nhận ra tức thì là đốn ngộ phải do cái công phu tiệm mới thành. Rồi lại có người không phải là tiệm tu mới đốn, mà ngược lại đốn tu mà lại tiệm ngộ. Thì quý vị có thắc mắc cái chỗ này không ha? Tại sao mà gọi là đốn tu mà tiệm ngộ? Tu thế nào gọi là đốn? À, đố quý vị ở đây mình đốn tu, có đốn tu không? À, thì chữ đốn ở đây có nghĩa là tu thẳng, chứ không có tu vòng vo. Ở đây, ví dụ bài giảng gần nhất, sư ông dạy đầu mối sanh tử là hữu niệm. Thì mình tu ngay cái chỗ không hữu niệm và vô niệm thì như vậy là đốn tu. Có nghĩa là tu thẳng, chứ không có. Còn nếu mà bây giờ mình bài mình tu là làm lành, giữ gìn tâm niệm, mỗi lần mà mình sanh khởi một cái niệm bất thiện thì mình chuyển nó thành niệm thiện, như vậy là có phải là tiệm hay đốn? Là tiệm, phải không? Chuyển đổi hóa giải đối trị, nó khác với cái chỉ thẳng bản tâm. Thì như vậy ngay trong cái lối tu của mình, nó là lối tu đốn. Tuy rằng tu đốn, nhưng mà quý vị ngộ thì ngộ tiệm hay ngộ đốn?